là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Huyện Trấn Yên thu ngân sách tăng 55% so với cùng kỳ.
Tại tỉnh Yên Bái đã xuất hiện bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò. Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh đang tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
Tình trạng người dân xuất cảnh trái phép vẫn diễn ra, tiềm ẩn nhiều rủi ro về tính mạng và tài sản.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh tiến độ đẩy nhanh kế hoạch cấp thẻ căn cước công dân của công an huyện Lục Yên.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều ngày 14 tháng 4 năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3, lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19. Dự hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Hội nghị hiệp thương lần 3, các đại biểu đã thống nhất bầu đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh làm chủ tọa điều hành phiên họp. Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã thông qua báo cáo kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19. Theo đó, từ ngày 22 tháng 3 đến hết ngày 12 tháng 4 năm 2021, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc các xã phường thị trấn đã phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp và các thôn, tổ dân phố tổ chức 92 hội nghị để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19. Trong đó có 10 hội nghị đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và 82 hội nghị đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Các hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú được tổ chức đảm bảo đúng thời gian, thành phần, số lượng đại biểu, nội dung, thủ tục trình tự theo đúng quy trình hướng dẫn của Trung ương và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Số lượng cử tri có mặt đạt trên 84%. Hầu hết các ứng cử viên đều nhận được sự tín nhiệm của cử tri. Dự hội nghị với sự tín nhiệm đạt 100%. Cử tri các địa phương đánh giá những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 đều có trình độ, phẩm chất đạo đức tốt, bản thân và gia đình chấp hành tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Có mối quan hệ mật thiết với nhân dân, tham gia tích cực vào các hoạt động của tổ dân phố, thôn bản ở nơi cư trú. Tuy nhiên, cử tri đề nghị Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh xem xét lựa chọn những người thật sự tâm huyết trách nhiệm, có năng lực trình độ, đảm bảo cơ cấu thành phần để tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị hiệp thương lần 3 dưới sự điều hành của đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, hội nghị đã thảo luận dân chủ trách nhiệm và thống nhất đưa ra khỏi danh sách 2 người có đơn xin rút ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và 10 người có đơn rút ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân khóa 19. Thống nhất lập danh sách 8 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và lập danh sách 97 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Cơ cấu ứng cử viên đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số chiếm trên 87%, đại biểu nữ và đại biểu trẻ tuổi đạt trên 75%, trong đó có 1 người tái cử và 1 người ngoài đảng. Đối với cơ cấu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19, đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm trên 40%, đại biểu nữ trên 35%, đại biểu trẻ tuổi trên 45%, đại biểu ngoài đảng trên 12% và đại biểu là tôn giáo trên 2%. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị địa phương tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử.
Thưa quý vị và các bạn, cụ thể hóa chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy bằng những giải pháp cụ thể thiết thực trong công tác thu ngân sách. Nên hết quý 1 năm 2021, huyện Trấn Yên thu ngân sách nhà nước đạt trên 43 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ. Trong đó thu cân đối đạt trên 25 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt hơn 18 tỷ đồng. Để có được kết quả này, Chi cục thuế huyện Trấn Yên đã tăng cường tuyên truyền các chính sách thuế mới và hỗ trợ người dân thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đúng quy định, rà soát nguồn thu để tránh thất thu thuế, đồng thời thực hiện quyết liệt các biện pháp quản lý và cưỡng chế nợ thuế, tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, phối hợp kiểm tra, phát hiện và xử lý các trường hợp hàng hóa không có hóa đơn chứng từ. Cùng với đó, chi cục đã rà soát các nguồn thu nhằm tăng nguồn thu nội địa và nguồn thu vãng lai, phối hợp với cấp ủy chính quyền, đơn vị chức năng tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu năm 2021 đã đề ra.
Năm 2021, huyện Yên Bình phấn đấu 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Mỹ Gia, Phúc Ninh, Xuân Lai, Bảo Ái và Cảm Nhân, đồng thời xây dựng xã Đại Minh và Xuân Long đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, huyện Yên Bình yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo kiểm tra đôn đốc hướng dẫn các xã thực hiện các tiêu chí đảm bảo đúng tiến độ thời gian quy định. Trong quá trình thực hiện cần linh hoạt sáng tạo để xây dựng nông thôn mới hiệu quả. Các xã rà soát điều chỉnh bổ sung kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cá nhân và tập thể phụ trách từng nội dung của từng tiêu chí đảm bảo tiến độ thời gian, huy động các nguồn lực triển khai đồng bộ các giải pháp để sớm hoàn thành các tiêu chí được giao, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình hay cách làm mới để nhân rộng, tạo sức lan tỏa thi đua xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.
Thưa quý vị và các bạn, liên tiếp 2 tuần qua tại một số xã của huyện Trấn Yên và Văn Chấn đã xuất hiện bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò. Theo thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Yên Bái, đến ngày 14 tháng 4 đã có 7 con bò bị mắc bệnh. Do đó, để hạn chế thấp nhất thiệt hại cũng như khống chế dịch không lây lan ra diện rộng, biện pháp quan trọng vẫn là kiểm soát việc vận chuyển gia súc vào địa bàn. Chiều ngày 13 tháng 4, cán bộ Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Trấn Yên đã cùng với gia đình anh Nguyễn Văn Công, thôn Gò Cấm, xã Vân Hội, Trấn Yên tiến hành tiêu hủy con bò bị bệnh viêm da nổi cục. Gia đình anh Công phát hiện bò có triệu chứng sốt nhẹ kém ăn, toàn thân nhìn nổi nhiều nốt sần cục cứng. Sau khi có kết quả xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương, gia đình đã tiêu hủy. Hiện trong chuồng còn 2 con với các biểu hiện lâm sàng của bệnh viêm da nổi cục khá rõ. Anh Nguyễn Văn Công, thôn Gò Cấm, xã Vân Hội, huyện Trấn Yên nói:
Chăn nuôi tại chuồng chứ không đem đi đâu cả, không mà tôi cũng chỉ là ở nhà đóng cái vai trò là chăn nuôi thôi. Thế thì cái cỏ nhà tôi cắt thì cũng là ở sát chuồng thôi, chứ không có cái gì mà bảo là lấy từ đâu về hay là ví dụ nguồn gốc hay là bò về hay là mua miếc gì cả. Đây bò nhà tôi đẻ ra là cách đây gần 10 năm rồi. Những con bò già thì bán đi rồi. Còn bây giờ là có 3 con thì bây giờ chết một qua chôn con rồi. Bây giờ còn 2 con. Đấy.
2 con thì hiện nay biểu hiện.
2 con biểu hiện là con bò mẹ già. Hai con này thì con bò mẹ già thì nó bị sưng phồng nhiều hơn. Còn con bò con thì nó vẫn chưa sưng mấy.
Ông Trần Đình Kiên, Chủ tịch Ủy ban dân xã Vân Hội, huyện Trấn Yên cho biết:
Đến hiện nay thì đối với xã thì cũng chưa xác định được nguyên nhân, bởi vì là gia đình này ở biệt lập và trâu bò thì không có việc chăn thả, vẫn tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân và tăng cường cái công tác phòng dịch, mà đặc biệt là không vận chuyển trâu bò ở nơi khác về, thế và đồng thời là không đưa trâu bò ở địa bàn xã ra các địa bàn khác.
Dịch bệnh viêm da nổi cục phát sinh từ ngày 29 tháng 3 năm 2021 đến ngày 14 tháng 4 năm 2021 tại 4 hộ gia đình của huyện Trấn Yên và Văn Chấn. Trong đó, gia đình anh Hà Huy Giáp, bản Phạ, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên là hộ đầu tiên phát hiện bò bị viêm da nổi cục. Từ ngày 29 tháng 3 năm 2021, do gia đình mua 3 con bò giống từ Thái Bình lên, trong khi đây là địa phương đang có dịch bệnh viêm da nổi cục. Do chủ quan, gia đình Giáp đã không thực hiện các thủ tục cần thiết như giấy kiểm dịch và vận chuyển gia súc vào địa bàn, nên chỉ sau 2 ngày vận chuyển về nhà nuôi sau 1 trong 3 con bò đã phát bệnh. Anh Hà Huy Giáp, bản Phạ, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên nói:
Giống bò địa phương nên nó nhỏ, nó di bò thì mình chuyển 2 con bò dưới Thái Bình về để mình nuôi 3 con, thì mình nuôi thì khi về nhà được khoảng 3 ngày sau thì mình thấy nó có biểu hiện lạ, nó nổi cục lên thì mình báo chính quyền địa phương lên thì xem nó là bệnh gì, thì sau này mình biết là bệnh viêm da nổi cục. Thấy giống bò dưới thì nó đẹp thì mình tiện đi mình mua cám, chở thuê cám lợn ở công ty thì mình thấy đẹp thì mình phải mua 2 con, 3 con về để mình làm giống, chứ còn mình chả không xin giấy kiểm dịch.
Theo thống kê, đến ngày 13 tháng 4 có 6 con bò mắc bệnh viêm da nổi cục, đã buộc tiêu hủy 5 con, trọng lượng gần 1 tấn. Đến ngày 14 tháng 4 phát hiện thêm 1 con bò bị lây nhiễm, nâng tổng số lên 7 con. Theo khuyến cáo của ngành chuyên môn, bệnh viêm da nổi cục là bệnh truyền nhiễm do virus gây ra trên châu bò và không lây sang người. Bệnh lây truyền chủ yếu qua côn trùng đốt như muỗi, ruồi, ve, tiếp xúc giữa gia súc bệnh và gia súc khỏe mạnh. Bệnh cũng có thể lây truyền do vận chuyển châu bò mang mầm bệnh, sử dụng chung máng uống, khu vực cho ăn. Thời gian ủ bệnh trung bình từ 4 đến 14 ngày. Những người chăn nuôi ở các xã có dịch hiện nay đang lo lắng về loại dịch bệnh này, bởi chỉ từ một vài con mắc bệnh đầu tiên ở xã Việt Hồng, Vân Hội, dịch bệnh lại xuất hiện tại 2 hộ chăn nuôi ở xã Minh An và Đại Lịch, huyện Văn Chấn. Tuy nhiên, để xác định nguồn lây tại 4 ổ dịch này là rất khó khăn, trong khi người chăn nuôi chưa biết các biện pháp phòng chống. Ông Đặng Bình Nguyên, Chi cục Phó Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Yên Bái cho biết:
cái nguồn lây lan chính của bệnh là đối với chủ yếu là qua ruồi, ve, mòng, côn trùng, mất máu. Và ngoài ra, đấy là nguồn lây lan chính, ngoài ra thì còn có lây lan trực tiếp, tiếp xúc qua quá trình vận chuyển từ châu bò mắc bệnh, từ vùng có châu bò mắc bệnh đến vùng không có châu bò mắc bệnh.
Từ khi dịch bệnh viêm da nổi cục trên gia súc xuất hiện tại một số địa phương, chính quyền xã và Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp các huyện, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã trực tiếp hướng dẫn hộ chăn nuôi cách ly gia súc bị bệnh và thực hiện các biện pháp quản lý theo dõi gia súc khỏe mạnh, phun tiêu độc khử trùng môi trường, khống chế dập dịch, không để lây lan ra diện rộng, đồng thời hướng dẫn tuyên truyền đến các hộ dân những biện pháp chăm sóc nuôi dưỡng, giám sát chặt chẽ việc mua bán, vận chuyển và giết mổ gia súc ra vào vùng dịch. Ông Đặng Bình Nguyên, Chi cục Phó Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Yên Bái cho biết.
Các hộ chăn nuôi cần phải thực hiện tốt mấy cái biện pháp như là thứ nhất là vệ sinh chuồng trại chăn nuôi, vệ sinh môi trường xung quanh, và thứ hai là vệ sinh, sau đó là phun khử trùng tiêu độc chuồng trại và phun thuốc diệt ve, ruồi, mòng, côn trùng, là cần quản lý chặt chẽ cái việc vận chuyển châu bò từ nơi này qua nơi khác, từ tỉnh nọ qua tỉnh khác, và nhất là từ những địa phương đã có dịch, các xã đã có dịch thì quản lý chặt chẽ việc vận chuyển ra vào dịch và quản lý cái nhập vào địa bàn một cách chặt chẽ để hạn chế nhất cái việc nguồn lây lan từ nơi này qua nơi khác.
Để chủ động ngăn chặn bệnh viêm da nổi cục lây lan ra diện rộng, bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, ngày 13 tháng 4 năm 2021, Ủy ban dân tỉnh Yên Bái đã có công văn số 1010 chỉ đạo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, các địa phương tập trung các biện pháp ngăn chặn, kiểm soát phòng chống bệnh viêm da nổi cục trên đàn châu bò. Trong đó chủ động theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động vận chuyển, buôn bán châu bò, sản phẩm châu bò không rõ nguồn gốc để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm. Khi nghi ngờ gia súc mắc bệnh, cần phải lấy mẫu để xét nghiệm, và nếu mắc bệnh phải tổ chức tiêu hủy theo hướng dẫn của cơ quan thú y. Hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh ở gia súc, không giấu dịch, không mua bán vận chuyển châu bò bệnh hoặc chết, không giết mổ, tiêu thụ thịt châu bò bệnh hoặc chết và không vứt xác châu bò chết ra môi trường.
Huyện Lục Yên vừa khánh thành công trình thắp sáng đường quê tuyến đường Tân Lĩnh Tân Lập Phan Thanh. Đây là công trình chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công trình thắp sáng đường quê tuyến Tân Lĩnh Tân Lập Phan Thanh có chiều dài hơn 17 km, tổng kinh phí thực hiện là 174 triệu đồng, được xã hội hóa từ nguồn đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong và ngoài các xã. Tuyến đường được hoàn thành sẽ giúp người dân đi lại thuận tiện, diện mạo nông thôn vùng cao ngày càng khởi sắc hơn, qua đó sẽ tạo sức lan tỏa tới nhiều địa phương khác trên địa bàn huyện.
Năm 2021, huyện Văn Yên phấn đấu giảm gần 800 hộ nghèo trở lên. Để thực hiện mục tiêu này, huyện đã thành lập ban chỉ đạo giảm nghèo phối hợp với các cơ quan đơn vị, các xã và thị trấn rà soát danh sách người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ. Tập trung thực hiện chính sách thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đẩy mạnh hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tại các thôn bản đặc biệt khó khăn. Đặc biệt, huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan tạo điều kiện giải ngân cho hộ nghèo vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, đầu tư trồng rừng, chăn nuôi. Dự kiến năm 2021 với doanh số cho vay khoảng gần 20 tỷ đồng. Cùng với cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo và cận nghèo, huyện đang tích cực xã hội hóa để hỗ trợ cho hộ nghèo làm nhà ở. Dự kiến năm nay là mới 40 căn nhà, phấn đấu giải quyết việc làm cho gần 650 lao động nông thôn.
3 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh Yên Bái có 52 người xuất cảnh trái phép ra nước ngoài, giảm 4 người so với cùng kỳ năm trước. Số người xuất cảnh trái phép chủ yếu là lao động phổ thông sang Trung Quốc tìm kiếm việc làm qua đường tiểu ngạch tại các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh mà không qua cửa khẩu vì không có giấy tờ xuất nhập cảnh. Nhiều trường hợp sang Trung Quốc đi du lịch thăm người thân nhưng hết hạn không về mà ở lại làm thuê trái phép. Công việc làm thuê bất hợp pháp tại nước ngoài tập trung vào các ngành nghề sử dụng lao động phổ thông ở trình độ thấp, lao động chân tay nặng nhọc. Số ít được là một số ngành nghề có yêu cầu tay nghề cao hơn như làm ví da, khâu giày và một số mặt hàng thủ công mỹ nghệ khác, nhưng thu nhập không cao lại luôn tiềm ẩn nguy cơ bị xâm nhiễm dịch bệnh. Nguyên nhân dẫn đến việc lao động tự do vượt biên trái phép đi làm thuê là do nhận thức về pháp luật của người dân còn hạn chế. Bên cạnh đó, công tác quản lý dân cư của chính quyền địa phương còn chưa chặt chẽ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 4, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Putin đã có cuộc điện đàm kéo dài một giờ. Ông Biden đã đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại các nước thứ ba. Thông báo của Nhà Trắng nêu rõ trong cuộc điện đàm, Tổng thống Mỹ và người đồng cấp Nga bày tỏ sẵn sàng đối thoại về các lĩnh vực quan trọng nhất của đảm bảo an ninh toàn cầu, đáp ứng lợi ích không chỉ của Nga và Mỹ mà của toàn bộ cộng đồng quốc tế. Đây là cuộc điện đàm thứ hai của lãnh đạo Nga và Mỹ kể từ khi ông Biden nhậm chức, dấu hiệu cho thấy sự hạ nhiệt từ phía Mỹ trong quan hệ với Nga, không chỉ giữa hai nước mà còn liên quan đến tình hình Ukraine cũng như các vấn đề quốc tế khác. Trong bản báo cáo công bố ngày 13 tháng 4, các chuyên gia tình báo Mỹ cho rằng Triều Tiên có thể khôi phục các vụ thử hạt nhân trong năm nay như một cách để buộc chính quyền Tổng thống Joe Biden ngồi vào bàn đối thoại. Theo báo cáo do Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ công bố, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể có một số hành động gây hấn, gây bất ổn, đồng thời cho rằng ông Kim coi vũ khí hạt nhân là biện pháp răn đe cao nhất đối với sự can thiệp của nước ngoài. Báo cáo nhấn mạnh, Bình Nhưỡng đang đặt ra mối đe dọa ngày càng tăng đối với Hoa Kỳ và khu vực. Triều Tiên không tiến hành vụ thử tên lửa tầm xa nào trong hơn 3 năm qua và để ngỏ cánh cửa đối thoại với Mỹ về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến lùi thời hạn rút toàn bộ quân Mỹ khỏi Afghanistan từ ngày 1 tháng 5 sang ngày 11 tháng 9. Nhóm phiến quân Taliban lên tiếng phản đối lịch trình này. Trong bối cảnh việc rút quân của Mỹ bị đình trệ, các đồng minh NATO lại tăng số quân của mình. Hiện có khoảng 9.600 binh sĩ của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương vẫn đang đóng quân tại Afghanistan. Thời hạn mới này sẽ kéo dài hơn 4 tháng so với thời điểm rút quân ban đầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Theo đó, ông Trump đã chọn ngày 1 tháng 5 là ngày để Mỹ rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan, phù hợp với thỏa thuận hòa bình mà Washington ký với Taliban ở Doha vào tháng 2 năm 2020. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki thông báo vào ngày 13 tháng 4 rằng Tổng thống Biden sẽ đưa ra các nhận xét về kế hoạch rút quân của mình vào ngày 14 tháng 4. Trước đó, ông Trump đã giảm số quân ở Afghanistan từ 14.000 xuống còn 2.500 quân vào thời điểm ông rời nhiệm sở hồi tháng 1. Tuy nhiên sau đó có báo cáo cho rằng có tới 1.000 quân nữa không được đưa vào số lượng này. Ngày 13 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, hai đơn vị của lục quân Nga cùng với các đơn vị trên không đã sẵn sàng hành động nếu căng thẳng với phương Tây leo thang hành động một cuộc xung đột trên quy mô lớn. Ngoài ra, Nga cũng điều động 15 tàu chiến đến khu vực Biển Đen. Theo thông cáo trên trang web của Bộ Quốc phòng Nga, phát biểu tại một hội nghị quốc phòng trong ngày 13 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết, các đơn vị quân đội được điều động tới khu vực phía Tây đang phối hợp tổ chức huấn luyện chung và các hoạt động kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu sẽ kết thúc trong vòng 2 tuần. Tất cả các đơn vị này đều đã thể hiện khả năng sẵn sàng hành động để bảo vệ an ninh quốc gia. Cũng trong ngày 13 tháng 4, quân khu miền Nam của Nga thông báo cho biết 15 tàu chiến mới được điều động đang tiến vào khu vực Biển Đen. Đài truyền hình Press TV ngày 13 tháng 4 dẫn lời trưởng đoàn đàm phán Iran Abbas Araghchi cho biết, nước này bắt đầu làm dầu urani ở mức 60%, mức cao nhất từ trước đến nay. Nhà đàm phán Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã thông báo việc làm dầu urani với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA. Động thái này sẽ đưa Iran tiến gần hơn tới cấp độ vũ khí và xa hơn nữa là việc không tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận hạt nhân 2015. Trước đó, Tehran đã vi phạm các cam kết hạt nhân khi tăng mức làm dầu urani lên mức 20% độ tinh khiết, cao hơn nhiều so với mức cho phép là 3,67%. Iran dự kiến sẽ triển khai thêm 1.000 máy ly tâm tiên tiến tại cơ sở hạt nhân Natan vừa bị tấn công hôm 11 tháng 4. Nhà Trắng bày tỏ quan ngại về quyết định của quốc gia Cộng hòa Hồi giáo này, đồng thời gọi đây là thông báo mang tính khiêu khích.
Thưa quý vị và các bạn, làm việc 24/24 giờ mỗi ngày, kể cả những ngày nghỉ, ngày lễ, những chiến sĩ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện Lục Yên đã và đang nỗ lực hết mình để hoàn thành việc cấp căn cước cho người dân các xã, phấn đấu đến 15 tháng 6 sẽ hoàn thành công việc này, ghi nhận của phóng viên thời sự. Do phần lớn người dân làm nông nghiệp nên những cán bộ chiến sĩ của đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện Lục Yên đã phải làm cả đêm để làm thẻ căn cước công dân cho người dân. Chị Hà Thị Ninh Thuận tâm sự.
Chính quyền và các cấp cũng đã tổ chức là cái làm cái thẻ căn cước này đến tận nơi, tận thôn bản, tận xã như thế này, mình thấy là rất là tiện lợi. Đấy, đặc biệt là khi mình là công chân viên chức ấy, mình đi làm cả ngày thì ban ngày mình không có thời gian để đi làm, cho nên là buổi tối mình đi làm buổi tối và mình thấy tất cả các anh chị em ở trong cái đội làm thẻ căn cước này và đặc biệt các anh là công an, từ công an viên trở lên là rất là nhiệt tình.
xã Tô Mậu hiện có 2.510 người dân đủ điều kiện cấp căn cước công dân. Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an huyện Lục Yên đã tăng cường 10 cán bộ chiến sĩ trực tiếp thực hiện các thủ tục cấp căn cước công dân và chia làm 3 ca thực hiện nhiệm vụ. Phấn đấu sau 5 ngày sẽ thực hiện xong thủ tục cấp thẻ căn cước công dân cho người dân xã Tô Mậu. Đại úy Phạm Hồng Quang, đội Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an huyện Lục Yên tâm sự.
Chúng tôi phục vụ ngày chia làm 4 ca, phục vụ 24/24. Một số cái khó khăn nữa là khi bà con ở những cái vùng dân tộc thiểu số do lao động, cái vân tay nó bị mòn nên là cũng rất là khó khăn trong cái việc lấy vân tay.
Huyện Lục Yên có trên 88.500 người đủ điều kiện cấp thẻ căn cước công dân trong đợt này. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, sau hơn 2 tháng triển khai, đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an huyện Lục Yên đã làm xong thủ tục cấp thẻ căn cước công dân tại 6 xã và một trường cấp 3 với trên 28.000 người, đạt hơn 30% tiến độ công việc. Công an huyện Lục Yên phấn đấu đến 15 tháng 6 sẽ hoàn thành việc cấp thẻ căn cước công dân. Thiếu tá Lê Tiến Nam, đội trưởng đội Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an huyện Lục Yên cho biết.
Chúng tôi làm với quan điểm là làm 24 giờ, là làm với quan điểm là phương châm là hết dân chứ không hết giờ để thực hiện nhiệm vụ ra. Thì chúng tôi phấn đấu là đến ngày 15 tháng 6 2021 sẽ thực hiện xong cơ bản trên địa bàn huyện Lục Yên.
Với tinh thần hết việc chứ không hết giờ, những cán bộ chiến sĩ đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an huyện Lục Yên đang nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ cấp căn cước công dân cho người dân theo đúng kế hoạch đề ra.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay đã diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ tứ kết lượt về UEFA Champions League. Dù thất bại 0-1 ở tứ kết lượt về, nhưng Chelsea giành chiến thắng chung cuộc 2-1 sau 2 lượt trận và giành quyền vào bán kết. Hiệp 1, Chelsea chủ động thi đấu kín kẽ và tranh chấp quyết liệt, trong khi Porto tỏ ra lực bức tòng tâm trước nhiệm vụ tấn công. Sang hiệp 2, Porto vẫn miệt mài tấn công đối phương nhưng chưa thể xuyên thủng mảnh lưới đối phương. Tưởng chừng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa 0-0 nhạt nhẽo thì bàn thắng đã đến ở phút bù giờ. Phút 90+4, Mehdi Taremi ngả người bắt volley thần sầu không cho Mendy một cơ hội cản phá. Tuy nhiên 1-0 là chưa đủ để đưa Porto làm nên cuộc lội ngược dòng bất ngờ trước Chelsea. Thắng lợi 2-0 ở lượt đi và giành chiến thắng chung cuộc 2-1 sau 2 lượt trận là quá đủ để Chelsea giành quyền vào bán kết UEFA Champions League. Ở một cặp đấu khác, Neymar và Mbappe cùng các đồng đội tại PSG đã chính thức biến Bayern Munich thành cựu vương Champions League sau khi loại đại diện Bundesliga ở tứ kết. Một tuần sau màn rượt đuổi tỷ số kịch tính tại Allianz Arena, PSG và Bayern Munich tiếp tục tạo ra bữa tiệc bóng đá trong ngày tái đấu. Áp lực bàn thắng và tỷ số, Bayern Munich chơi cố gắng và có bàn mở tỷ số ở phút 40 do công của tiền đạo Choupo-Moting. Tuy nhiên, đương kim vô địch Champions League không thể gia tăng sức ép trong hiệp 2 và chỉ có thể giành thắng lợi 1-0. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 dành cho Bayern Munich. Kết quả này đưa PSG vào bán kết Champions League mùa giải năm 2020-2021 nhờ luật bàn thắng sân khách khi hai đội hòa nhau chung cuộc với tỷ số 3-3. Theo báo chí Tây Ban Nha, câu lạc bộ Atletico có vẻ như muốn thanh lọc đội hình và sẵn sàng đẩy đi những nhân tố không còn quá cần thiết. Theo đó, Atletico sẵn sàng bán với giá rẻ ít nhất 6 cầu thủ trong đội 1 vào hè này. Số tiền thu về sẽ giúp đội bóng tái đầu tư vào việc mua một ngôi sao lớn, phục vụ cho tham vọng lâu dài. Trong số những cái tên được liệt kê, đáng chú ý có Saúl, Niguez và Gimenez. Những cầu thủ gắn bó lâu dài với câu lạc bộ vẫn còn hợp đồng nhiều năm. Những cái tên khác là Torreira, Vasalico, Vitolo và Moussa Dembélé. Hiện tại Atletico vẫn đang dẫn đầu giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, nhưng khoảng cách giữa họ và hai đội xếp sau là Real và Barca chỉ là 1 và 2 điểm. Nhằm tránh rắc rối liên quan tới truyền hình và tôn trọng khán giả Anh, ban tổ chức chặng đua thứ hai mùa giải công thức 1 2021 GP Emilia Romagna đã có những thay đổi. Theo đó, vòng phân hạng sẽ được đẩy lên từ 15 giờ ngày 17 tháng 4 giờ Italia lên 14 giờ cùng ngày để tránh trùng giờ tổ chức lễ tang của hoàng thân Philip. Do buổi phân hạng diễn ra sớm 1 giờ đồng hồ so với dự kiến nên buổi đua thứ 3 của các tay đua cũng sẽ diễn ra sớm hơn 1 giờ đồng hồ. Buổi phân hạng sẽ bắt đầu từ 11 giờ theo giờ Italia thay vì 12 giờ như kế hoạch ban đầu. Điều này sẽ đảm bảo thời gian giữa buổi đua thử và phân hạng được cách nhau 2 giờ theo đúng quy định. GP Emilia Romagna là chặng đua thứ hai của mùa giải năm 2021. Buổi đua chính sẽ diễn ra vào 3 giờ chiều giờ Italia theo đúng kế hoạch. Trước đó các tay đua sẽ dành 1 phút im lặng để tưởng nhớ hoàng thân Philip. Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 4 năm 2021. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây trời nắng gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất vùng cao 27-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19-21 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 27-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 28-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo tuyển sinh năm 2021 của Trường Đại học Tân Trào. Năm 2021, Trường Đại học Tân Trào tỉnh Tuyên Quang tuyển sinh các hệ đào tạo bồi dưỡng như sau. Hệ đại học chính quy gồm các ngành dược học, điều dưỡng, giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, sư phạm toán, sư phạm sinh học, công nghệ thông tin, kế toán, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản lý văn hóa, công tác xã hội, kinh tế đầu tư, kinh tế nông nghiệp, quản lý đất đai, lâm sinh, khoa học cây trồng, chăn nuôi thú y, tâm lý học, chính trị học, giáo dục học, sinh học ứng dụng. Hệ cao đẳng chính quy, ngành giáo dục mầm non. Các hình thức xét tuyển, một là tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hai là căn cứ học bạ trung học phổ thông, ba là căn cứ kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bốn là xét tuyển kết hợp giữa kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và học bạ. Về chế độ ưu đãi, tặng 1 triệu đồng cho 50 sinh viên nhập học đầu tiên. Sinh viên ngành sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí và 3,63 triệu đồng trên tháng để chi trả sinh hoạt phí. Hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người, 17 triệu 880.000 đồng trên năm. Sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo 8 triệu 940.000 đồng trên năm. Sinh viên học tập loại xuất sắc được hỗ trợ 6 triệu đồng, loại giỏi 5 triệu đồng, loại khá 4 triệu đồng trên năm. Hệ vừa làm vừa học, liên thông, tuyển sinh tất cả các ngành theo nhu cầu của người học. Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ, tin học, quản lý giáo dục, chuẩn chức danh nghề nghiệp và các chứng chỉ khác đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn công chức viên chức theo quy định. Chi tiết tại website daihoctantrao.edu.vn hoặc liên hệ phòng đào tạo điện thoại 0207 3892 012.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.